tự nhiên quý vị biết quỳ hồi trước mình là gì, chứ mà không biết đâu. Biết hết đó, ta tu được gì tu chi, ha, tu được gì mới tu. Quý vị biết á, bây giờ biết nghe, cái trạng thái mà vui á, an vui á, thật sự á, là phải có tự do để tẩm tơi. Cái gì mình làm trong cuộc đời này nè, bắt đầu từ hôm nay quý vị học đạo rồi, cái gì mà quý vị thấy quý vị không có được tự do thì không được tẩm tơi là sai, sai lầm. Phải làm sao cho mình được tự do thì tẩm tơi. Mình cũng đi làm, mình cũng làm kiếm sống qua ngày mình ăn chứ. Nhưng mà mình làm, mình biết mình đang làm, mình không dự tính vậy. Nếu mình dự tính mà không được thì mình cầu nhau, mình cằn nhằn đó. Cho nên mỗi người á, quý vị nhớ là mỗi người có cái số, có cái số rồi. Quý vị có làm mấy nữa mà cái số mình không có đủ, mình không có đủ vốn để hưởng cho cái tiền mình làm đó, nó cũng được khác hết cho kỳ lắm. Mà mình cứ sống tự nhiên thôi. Hồi xưa các vị thiền sư cũng vậy lắm, thì cứ sống tự nhiên à, sống tự nhiên không có dính mắt gì đâu hết. Ông thiền sư trần cái đâu ông nói chứ, thiên gian hữu thủy, thiên gian nguyệt, vạn lý vô vân, vạn vạn lý thiên. Cũng như á, cái mặt trăng nó đang ở trên bầu trời đây, quý vị thấy không? Thì á, nó có tính là nó soi cho ai không? Không, nó mặt trăng là nó mặt trăng, nó không soi cho ai hết. Ở này nè, ở dưới này nó có những cái dòng nước, thấy không? Nó có những dòng sông. Khi mà cái dòng sông này nó lặn á, thì mặt trăng nó soi lốn cái này không? Soi lốn đây liền. Mà ở đây một cái mặt, ở đây một cái dòng sông nữa, mà dòng sông không có nước rồi thôi, dòng sông này có nước thì mặt trăng cũng soi xuống đây. Mà ở đây nó có một cái dũng nước nè, dũng nước tròn á, hoặc là một cái hạt xương thì mặt trăng đều soi cho hết á. Đó là tất cả những cái chỗ nào mà có nước á thì mặt trăng soi, nó không có tính gì hết, nó giống tên ba mà phải đủ duyên thì nó soi xuống này. Thiên gian hữu thủy, thiên gian nguyệt, đó là cả ngàn cái sông á, ngàn sông có nước, ngàn trăng hiện, muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Khi mà bầu trời á nó không có mây thì cái bầu trời nó màu lắm. Cái lòng của chúng ta cũng vậy, không có một cái hình bóng nào hết, còn không có một cái bóng dáng nào ôm ấp trong đó hết, thì cái bầu trời chúng ta bao lớn, rất vô tận, thấy không? Thiên gian hữu thủy, thiên gian nguyệt. Đó. Thiên gian này có thủy thì thiên gian nguyệt có trăng nó soi xuống á, 1000 cái sông này á, có nước 1000, sông có nước thì 1000 trăng hiện vô. Còn vạn lý vô vân, vạn lý thiên á là đó là 10 dặm á trên trời á mà không có mây á là muôn dặm trời. Hay ha, các thiền sư đọc hay lắm. Ông hỏi chứ à, có người ta hỏi ông chứ à, ngài ở đây bao nhiêu năm lên núi gặp á, gặp thiền sư nè, thì Trần Thế Tông ông nói chứ à, sống ngày nay ngày biết ngày nay á, còn chung thông trước ai gặp gì. Ông trả lời ông nhớ chuyện nó qua rồi, phải không? Các thiền sư hay lắm. Còn á, mà những cái nhà thơ của mình mà học gì đạo rồi, mấy ông mà ảnh hưởng Phật giáo của mình như Nguyễn Bính Khiêm chẳng hạn, ông nói nè, thu ăn ban trúc, đông ăn giá, xuân tắm hồ sen, hạ tấm ao, rượu đến gốc cây to trẻ nhóc, nhìn xem phú quý tựa chim bao. Nguyễn Bính Khiêm nha, hay lắm. Thu á, mùa thu là ông ăn măng, còn mùa đông là ông ăn giá. Ông có đòi hỏi mùa đông không có măng lấy gì ăn, mùa đông có, mùa thu á cái đồng mùa đông á thì nó có giá thì ông ăn giá, không mùa thu có măng thì ăn măng, mùa đông mà đòi ăn măng thì được. Mùa nào thì ăn mùa nấy, không khỏe lắm. Rồi xung tắm hồ sen, hạ tấm ao, mùa xung á thì có nước á cho nên ông tắm hồ sen lớn, còn mùa hạ thì nước nó ít á cho ông tắm cái ao cũng được, khỏe vậy đó. Rồi rượu đến gốc cây to trẻ nhóc, nhìn xem phú quý tựa chim bao, khỏe vô cùng như ta, thấy không? Cái đó là cái nguồn vui tùy duyên thôi, đừng có đòi hỏi nhiều quá. Cho nên cái ông Phúc Nguyên á, hồi xưa ở bên Trung Quốc có cái ông Phúc Nguyên á thì ổng là một trung quân ái quốc, thằng một vị thần trung quân ái quốc mà mấy bác bấy giờ ổng chừng biết á, À, ở trong triều đình thì ra ganh tị, ganh tị với ổng, cho nên có tâu với vua là ổng là ghét vua thì nó tâu đủ tướng xấu á, thì gặp cái ông vua nào ổng nghe cái lời nịnh tần đó, ổng mới kêu Phúc Nguyên vô, ổng nói cấm ông 3 năm không được gặp ta. Mà ông Phúc Nguyên này ổng là một người trung quân ái quốc mà ổng giỏi lắm, rồi ổng bị người ta kêu là tranh giành danh lợi đó, cho nên họ mới tâu vô tâu ra. Cái đó nó khổ lắm ha, ở trong triều cái gì cứ coi những cái tuồng mà những cái bà hoàng hậu với hoàng phi rồi tranh quyền với nhau á, cô không có coi nhưng mà cô làm như cô cũng nghe ta kể đó, tranh quyền với nhau rồi linh meo cháo chuối gì đó làm cái gì, hồi xưa cô cũng nghe đó, thì đem cháo con mèo rồi nhỏ đó thì cũng tranh giành lợi đó, khổ. Thì ông Phúc Nguyên này cũng bị cái tranh giành quyền lợi trong triều, cho nên bị vua đuổi ra khỏi cái này là lịch sử Trung Quốc á, thì cô đọc á, thì ông buồn quá ông đi. Ông đi lang thang như vậy thì ông tới gặp một cái ông lái đò đó, thì ông gặp ông lái đò mới nói chứ không biết tôi có nên trung quân ái quốc với lại cái ông vua này không, hay là tôi nên bỏ ổng đi qua nước khác, hay là tôi phải giữ cái lòng trung thành với ổng. Thì ông lái đò này ông nói đâu có gì đâu, khi mà ổng tin ông thì ông sống với ổng trung thành, còn ông khi mà ổng tin ông nữa ổng cho ông vô thì ổng ở ngoài ông đi câu cá được chứ, phải không? Cái ông mà ông cũng nghe nào ông mới ông lấy làm đau khổ đó, ông đứng tầng nào đó, cái ông già ông bắt đầu ông đi xuống thuyền đó, ông chèo đi bỏ Phúc Nguyên bờ, bắt đầu ông ngâm bốn câu thơ. Ông nói chứ sông tương nước chảy trong veo thì ta đem giặt cái lèo của ta, sông tương nước đục chảy ra thì ta lội xuống để mà rửa chân. Khi mà ông chèo cái thuyền trên sông Tương á, ông gặp Phúc Nguyên này á, thì ông nói khi mà sông Tương này á nó trong á thì ta đem cái quần đi giặt. Ông nói vậy cái lèo là cái quần của ông đó. Mà khi á mà ông thấy cái sông Tương này bữa nào nước đục á thì ông rửa chân, ông giặt quần áo. Thì ông Phúc Nguyên này ông nên nhớ là ông sống tùy thời thôi, tùy duyên mất mới thì phải buồn, cái chuyện tranh danh đoạt lợi trong triều mà đâu có gì phải buồn, hay không? À, hồi xưa đó có trong cái cô kể cho quý vị nghe chuyện nữa ha, ở trong cái thiền viện đó đó, cái thiền viện đó thì có một cái chú tiểu này 15 tuổi, một cái chùa khác, ông thầy ông chú tiểu này quậy lắm, ngày tối giỡn cười tối ngày à, cho nên hòa thượng thầy của ông mới gửi qua cái thiền viện này cho cái ông hòa thượng này dạy dùm. Thì ông tới ông nhập chúng, thì ở trong đó người ta tu thiền, đang ngồi thiền tối ngày người ta im lặng lắm, mà ông ngày tối ông cái ca hát với ông cười tối ngày ông nhảy lưng tưng lưng tưng cười tối ngày, cho tới mà cái giờ mà đang ngồi thiền á, ông tới giờ ngồi thiền của ta ông cười nữa, ông ngồi cái nửa chừng với ông cười ông tùm lắm à, rồi cái ồn ào ông xuống quá, cái mấy tày á ngồi thiền không được, cái vô mát bà được, nói là bà được ơi, chú tiểu này sao chú cười giỡn tối ngày không có ngồi thiền bè được chưa á, mà đừng ngồi thiền á, mấy tụi con ông cười muốn cười đâu cười à. Cái bà được nó vậy kêu nó lên đi cho ta biểu, thì kêu ổng lên á, bà được mới nói chứ là có nãy ngày qua ông làm động niệm trong chúng không, người ta đang ngồi thiền thì ông cười, mà ngày nào ông cười thì sáng chiều đãi vậy trong giờ thì cũng cười, nó muốn cười đâu cười à. Cái ông mà đứng đó ông hỏi cho bà vừa được, có phải cuộc đời này là mộng không, có phải đời là mộng không? Cái bà nói phải, bà được nói phải, đời là mộng của con, con có cái gì bền chắc đâu, cho nên con phải tu, con phải lâu tu để con bỏ cuộc đời này con về con tới giới Phật á, con thành Phật, đời là mộng mà. Cái ông tiểu nào ông hỏi chứ mộng thì được, cũng có mộng vui mộng buồn chứ, mà bà được đồng làm mộng và đôi khi cũng mộng vui mà mộng buồn phải không? Và nó nói lúc đó thì mình làm mộng thì mình cũng thấy có rất nhiều cái mộng mình vui, mình giật mình dậy mình rất là tiếc, còn có những mộng buồn mình giật mình dậy mình rất là hoang mang. Cái ông nói là ông thân tên là ông đặt vào thượng, đời là mộng, mà tưởng nói đời là mộng mình đúng à, nhưng mà đời là mộng mà bà tưởng con muốn mộng vui, con muốn mộng buồn vui cũng cười tối này ông nè mất cười. Đời là mộng cái gì á, bởi vì mà tưởng nói con rất là thông minh, con nói là rất là đúng, tưởng nói vậy á, con nói đúng lắm á, Nhưng mà mộng vui, mộng buồn gì cũng sao chiến hết. Phải không? Vui buồn sao chiến. Còn phải giữ cái tâm nó yên tĩnh. Chỉ có không vui không buồn đó mới là tâm tịnh thôi. Ông à, cái ông mới giả ông đi ra. Mất cười rồi.
Một chút kiểu.
Bây giờ mình biết sống vui. Biết sống vui. Bây giờ để con nói biết sống vui cho quý vị. Quý vị phải biết nhìn và biết lắng nghe. Muốn sống vui phải biết nhìn và biết lắng nghe. Bây giờ phải cậy đáng luôn nha. Đáng luôn nha. À, bây giờ mình muốn sống vui á thì mình con người mình đây có y báo thì chánh báo, thấy không? Y báo là cái thân của mình, là cái nước mình sống đây, và chánh báo là cái thân mình đây. Thì mình biết nhìn ở ngoài và mình biết nhớ mình. Ví dụ như á mình nói cái quốc gia của mình đang ở đây nè là phải quốc gia hòa bình không? Cái mình thấy những quốc gia kia họ đánh giặc mà mình được ở trên quốc gia hòa bình thì quý vị thấy gì không? Vui, phải không? Rồi á, cái chế độ ở đây á là cái chế độ trợ cấp rất là an lạc, phải không? Quý vị có tiền muốn mua gì mua không? Mà những cái nước Việt Nam hay Trung Quốc hay những cái nước khác có trợ cấp như giống đây không? Không. Cho nên quý vị có được trợ cấp hai tuần ra bấm mấy lần lấy ra vui không? Vui, nghe không? Thì nó buồn, nghe không? Rồi á, không khí thì sao? Bụi bặm không? Rất là trong lành. Mà ta bụi bặm ở bên Việt Nam, ở bên Trung Quốc cũng vậy. Là các nước kia nó dơ giấy đen thùi rùi bu, thấy không? Rùi bu đen thùi. Vậy mà cái không khí của mình trong lành thì mình sao? Vui. Rồi nước uống thì sao? Giờ nghĩ tới nước uống này, nước uống sạch sẽ, phải không? Người ta thì nước bùn đông, bên Việt Nam thì giờ vẫn không dám uống nước. Bây giờ mình nước ở đây rất là tinh khiết, dặn nó mà dòi uống cũng được. Thì mình hưởng được cái như vậy thì mình phải có phước không? Thì cái gì vui em buồn? Vui, phải nói vui cho bự nó mới được. Nói cho to lên, phải không? Rồi luật lệ thì bảo vệ nhân phẩm con người. Còn bên kia thì không. Mấy cái nước kia không phải đâu nha. Nô lệ rồi, đủ thứ chồng đánh vợ tùm lum ra tu đồng nó không có ai bên đấy. Còn đây bấm ba cái công thì sao? Tết công nó liền à, con mới nữ hoàng mà, phải không? Đó, mình vui không? Vui. Rồi cái an ninh không có trộm cắp gì hết, chứ chưa không có trộm cắp đâu. Về Việt Nam đi lấy đó là nó lấy đồ đó, nó giật xe giật đồ đó, cái giết người ta nó lấy xe Honda, rồi lấy xe taxi á, cái giết biết nhưng mà lấy xe taxi nó vậy khổ lắm. Rồi mình lại gặp cái nước giàu dân mạnh, nó vui không? Rồi mình á, phải mấy nước kia đang có nhà, đang ngủ dưới đồng cầu, mình có nhà, vui không? Vui, đủ khả năng ngủ nhà. Rồi có xe không? Đi ra xe ha. Rồi thực phẩm thì an toàn là tứ. Có cây ngon không à? Rau cải rất là ngon. Mà trong khi những cái nước khác ta không có thì vui không? Vui, hồi nãy thì mấy thứ là mấy chục món nữa. Rồi á, tiền bạc sao? Đầy đủ sống không có nghèo. Không có nghèo, vui. Rồi con cháu của mình mạnh khỏe không? Cháu người ta vui không? Học giỏi. Rồi gia đình của mình thì hòa thuận. Người trên nhường người dưới, phải không? Hòa thuận em lắm, vui vẻ. Thì mình đâu có mong cầu gì đâu mà không vui. Hai chữ mình thì mình nhịn, nó có gì đâu mà sao, phải không? Vui. Rồi luật pháp thì sao? Cái Phật pháp thì sao? Có đạo tràng. Mình có đạo tràng để tu. Mình có đời thiện tri thức đó thì có không? Có bạn đạo, rồi có thầy giảng đạo. Rồi vui, đó. Rồi còn cái thân của mình đây. Bây giờ mình nghĩ tới cái đó hồi nãy ở ngoài tâm là ha. Còn ở này trong tâm nè, mình có đuôi biết trong lòng không? Không. Là mình đó, mấy cái nạn mình cũng có. Rồi có tàn tật không? Không. Rồi không có bệnh nan y nặng không? Đâu có gì đâu, bệnh tới sơ thôi mà đâu có gì đâu buồn, phải không? Bệnh nạn cũng có. Rồi cơm no áo ấm này, thông minh thì có biết nè. Càng học đạo thì càng thông minh ra. Hồi đó chưa có học đạo thì cái mù mờ, bây giờ sao? Người nào mà lấy thông minh hết trơn rồi, phải không? Lấy thông minh hết trơn rồi. Rồi có nhiều thì giờ để tu đó. Rồi tinh thần minh mẫn nè. Rồi cái pháp tu của mình nó đưa mình đến an lạc nè. Như vậy là thân người khó được, ngày nay đã gì? Đã được. Rồi pháp học pháp khó nghe, ngày nay đã nghe. Đầu tiên đi thức khó gặp thì nay đã gặp, phải không? Đạo tràng chuyên tu khó đến thì nay đã đến. Rồi bạn lành khó gặp thì nay đã gặp. Như vậy mình á, mình cái sống vui không? Sống vui. Sống vui. Thì sống vui ở đây á thì mình nè, đừng mong cầu thái quá nè. Hãy sống theo tự nhiên, dáng mặt tươi xinh đẹp, trong lòng thật bình yên. Phải không? Rồi biết nhìn và biết lắng nghe. Biết nhìn là biết lắng nghe nè. Mình nhìn ở ngoài người ta, người ta bị này bị kia mà mình không có gì hết. Từ nãy giờ cô kể đó, từ những vật ngoài tâm như tới là trong tâm. Mình nhìn ngoài nhớ trong, mình nhìn ta mình nhớ mình. Thoát khỏi những ảo tưởng ái dục, đừng có thấy ái dục là đẹp, nó rất là bỏ buộc con người. Không mơ mộng giả dục, tại mình đang sống vậy là mình sống thôi, không mơ mộng gì hết. Nếu mình hy vọng thì mình sẽ để đất vọng liền. Mình sống bình thường thôi. Thấy rõ tự tâm ái dục là đau khổ nè. Biết buông xuống những cơn sốt. Khi mình giận mình biết mình đang giận. Khi mình hận đầu biết hận đầu thì thất vọng và thèn khát. Mấy cái này mình phải bỏ xuống hết. Mình đừng có giữ những cái này trong lòng, nó làm cho mình héo. Héo như tàu lá chuối vậy đó. Mở rộng lòng từ bi. Mình biết tư nghề và biết tha thứ. Không quan trọng vấn đề đó. Không quan trọng gì hết. Giống như mặt trăng, trên nó lửng gì đó. Có nước là hiện xuống trời, có nước là thôi. Thế ra ở trên nào có nước là mình hiện xuống. Không có nước là thôi. Đó. Hòa mình với thiên nhiên, trở về thực tại. Hồi nãy như cái thầy đó sống hiện nay ở đây đó, nhưng mà hòa mình với thiên nhiên. Đây, bây giờ cô có một cái bài thơ mà cô muốn ha. Cái này không biết của ai quên rồi. Ở trong cái cuốn mà quẩn gánh lo đi và như sống lắm, mà không biết của ai quên nó tên thơ này. Nguyễn Lê phải không? Vậy hay á. Cái này là bài thơ của Nguyễn Lê. Ở trong cái cuốn quẩn gánh lo đi và như sống á, cô nhớ hoài mà cô, tại cô muốn sách hồi đó vẫn học á. Nhưng mà cái bài này cô học gần mới được. Bây giờ cô đọc cho mấy vị nha. Vui mà sống dù đời đầy đau khổ. Đó. Vui mà sống dù đời đầy đau khổ nè. Buồn mà chi đạn hỡi khóc than chi. Và sầu lo nghĩ lại có ích gì. Hãy can đảm sống những ngày hiện tại. Đời tan vỡ ta mau xây dựng lại. Dù gian lao khổ cực chớ than vang. Tập kiên tâm bền chí chịu nghèo nàn. Nếu bạn muốn một ngày mai tươi sáng. Xua ý nghĩ vẩn vơ và chán nản. Nó chỉ làm tê liệt hệ thần kinh. Tạo nguồn vui lành mạnh ở tâm tình. Nuôi hoài vọng bổ sung nguồn sinh lực.
Dài quá.
Trong cuộc sống bao nhiêu điều bực tức. Việc thế tình còn bao chuyện bất công. Dù trăm cây ngàn đắng tái tê lòng. Bạn bình tĩnh giữ nụ cười yên dịu. Bạn bình tĩnh nhủ lòng thôi ráng chịu. Hơn thua chi câu nhịn chính câu lành. Trong trường đời còn lắm chuyện đua tranh. Bạn hãy nhớ chọn cuộc đua bổ ích. Đừng nhạo báng, đừng bao giờ khiêu khích. Làm Phật lòng đè bạn ít gì đâu. Khen người đi bạn có phép nhiệm màu. Tạo cho bạn một nguồn vui thanh tú. Tôi còn nhớ lời người xưa khuyên nhủ. Hãy soi gương để kiểm thảo lấy mình. Thể mình cười thì gương cũng cười tình. Mà mình khóc gương cũng òa lệ khóc. Non và biển giúp ta thêm bài học. Non muốn cao nên non đứng một mình. Biển bao la nhưng biển lập hữu tình. Đã đưa lộn vào lòng mình thân lập. Người biển chí không bao giờ quên báo cách. Một món ăn bổ ích cho tinh thần. Nhạc thi ca cũng am hiểu một phần. Để hòa nhịp lòng mình cùng vũ trụ. Vươn mình lên với cánh lông đầy ủ. Chim đại bàng vỗ cánh tung trời xanh. Bạn lòng ơi hãy tu sửa lấy mình. Vui mà sống, sống đời cho đáng sống. Thằng Nguyễn Hiến Lê phải không? Phải không? Thầy Nguyễn Hiến Lê, thầy Nguyễn Hiến Lê. Nguyễn Hiến Lê, à cô quên mất tiêu à. Nhớ, nhớ mà tác giả thì đừng quên nó. Nguyễn Hiến Lê. Đó. Rồi, hôm nay mình học cái bài là cái bài vô mà sống, biết sống vui thì chúng ta làm sao biết sống vui rồi. Bây giờ đừng nàng về, đừng nàng nhớ gì cũng nhiều, nhất là tài sắc dân thực thì, mà tất cả những gì mà nó làm cho ta không tự do và không thảnh thơi thì không vui à, có phải gì không? Điều thứ nhất. Thứ hai nữa, mình biết nhìn và biết lắng nghe là mình nhìn người ta, mình nhìn hai chồng ta đánh lộn lắm, cái mình nhìn hai chồng mình ra không đánh lộn vui. Hai chồng ta chia tay, hai chồng mình nó ra không chia tay vui không? Để nhìn cái thân người ta bệnh, nhìn thân mình mạnh vui, nhìn ta không có tiền mà nhìn đất mình có tiền vui, là con ta nó thiếu con mình mất thiếu vui. Tất cả những con có hiếu nè, có tiền nè, cái tâm thể khỏe mạnh nè, và con dòng họ điều hòa nè, tất cả đều do phước hết. Nếu thiếu phước thì thiếu tất cả, cho nên á mình có phước, mình phước ở đây không phải đem tiền đi cúng chùa có phước, mà mình nhịn mới có phước. Cái đó khi mà mình nhịn một cái gì đó, mình kêu là tu nhẫn nại là chịu đựng lắm, nhẫn nại chịu đựng và chờ đợi thì nó tạo ra cái gì? Phước, nhưng mà nó tạo lên nét đẹp, nhớ không? Cái nét đẹp á, kêu là phép làm cho xinh đẹp, kìa đồng học có quan trọng không? Phép làm cho mình, ông thầy nhớ không à? Mắc cười. Kêu bởi vì bữa nói ra nó người trí như tượng đá nè, lời cuồng nộ chẳng lây á, lời tán dương phỉ bán không trao động đâu mày. Cái hỏi tôi gì nữa không, nhớ không á? Không. Làm tất giọng dữ rồi. Tà là đây nhớ không à, không về nhà quên trơn à. Có hồi vô hỏi mặt mày ngay á. Thành ra đây, hay giờ mình nói rồi ha. Thì sao mình học bài khác? Bài này cái gì thấy vui không?
Vui.
Bài này học bài vui ha. À, biết bộ mặt thật của ngũ dục là mình biết bộ mặt thật của nó thôi, chứ mà mình nhìn chán vợ, chán chồng, chán con, chán cháu, mà mình biết nó dĩ nhiên nó vậy. Tại cái tâm người ta vô thường, người ta đang ở đâu? Trên. Trên gì? À, đúng rồi, đang ở trên quả đất và cái tâm vô thường đang bị quay thì dĩ nhiên là nó quay quá. Mà mình hy vọng nó không quay là mình đau khổ. Mình học ở đây để không phải mình chán, mà mình phải biết bộ mặt thật của nó, là cái tự thân của nó là đau khổ vậy đó. Mình đừng có đặt lên những cái địa đẹp cho đó thì mình đâu có gì thất vọng đâu, phải không? Dĩ nhiên đó, dĩ nhiên hai chữ. Bây giờ mình hết ha, bây giờ mình hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đường bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ, nếu có ai thấy nghe đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.